Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng 8, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40. Sự phục sinh xét như một biến cố siêu việt. Thánh thi Exultet trong đêm canh thức vượt qua hát rằng: Ôi, đêm thật diễm phúc, đêm duy nhất biết được thời giờ Đức Kitô từ cõi chết phục sinh. Thật vậy, không ai chứng kiến tận mắt chính biến cố phục sinh và không một tác giả sách tin mừng nào mô tả biến cố đó. Không ai có thể nói sự phục sinh đã xảy ra về mặt thể lý như thế nào. Bản chất thâm sâu nhất của biến cố đó, tức là sự chuyển qua một cuộc sống khác, lại càng khó nhận biết bằng giác quan. Sự phục sinh, một biến cố lịch sử có thể được xác nhận bằng dấu chỉ là ngôi mộ trống, và bằng thực tại là những lần gặp gỡ của các tông đồ với Đức Kitô phục sinh, vẫn mãi nằm trong trung tâm của mầu nhiệm đức tin vì biến cố đó siêu việt và vượt hẳn trên lịch sử. Chính vì vậy, Đức Kitô phục sinh không tỏ mình ra cho thế gian, nhưng cho các môn đệ của người, những kẻ từng theo người từ Galilee lên Jerusalem. Giờ đây, chính họ làm chứng cho người trước mặt dân. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 647. 31. Thứ hai. Tháng 9. Ý cầu nguyện chung, cầu xin cho giới trẻ có nhiều may mắn. Xin cho tất cả những người trẻ có thêm nhiều cơ hội để được đào tạo và làm việc nhiều hơn. Ý truyền giáo, cầu cho các giáo lý viên. Xin cho đời sống chứng nhân của các giáo lý viên phản ảnh đức tin mà họ rao giảng. Mùng 1 tháng 9, thứ ba. Mùng 2, thứ tư, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ năm đầu tháng, Thánh Gregorio Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ sáu đầu tháng. Mùng 5, thứ bảy đầu tháng. Mùng 6 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh, tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên, năm B.
Khao mỏi mòn về nhà Chúa mới và chờ mong, hồn hỷ hoan sáng thân vui mừng, nguồn trường sinh nay con tìm về. Ôi Chúa Thiên Chúa này Chúa nhà ai đây cùng nhà ai đây.
Thiên Chúa, Chúa muôn binh đoàn, người là vua nơi con cậy nhờ.
Ôi Chúa yêu
Nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhắm lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách đệ nhị luật. Môsê nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lời luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa Cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân. Để khi nghe nói đến tất cả các lời luật ấy, họ nói, thật, dân tộc vĩ đại này là một dân tộc khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta, khi chúng ta kêu cầu người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh và công chính, và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa?
Người không làm nhục cho ai lân cận, người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa?
Người giấu thề điều chi bất lời, cũng không thay đổi, không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kệ đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa?
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi người không có thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên anh em hãy cử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ của ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chi lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. vì các ngươi bỏ qua giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng, hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta, không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta, xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình dâm ô, giết người trộm cắp, tham lam độc ác, xảo trá lăng loàn, ganh tị vu khống, kiêu căng ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, mà làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong những lần Chúa Nhật tuần trước, chúng ta được nghe qua bài phúc âm của Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời đến." Và Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa. Và qua Chúa Giêsu, con người đến được với Thiên Chúa Cha, đón nhận được phúc trường sinh. Và qua Chúa Giêsu, con người tìm được sự đấng đỡ trong cuộc sống hàng ngày lữ thứ nơi trần gian này. Hôm nay phúc âm của Thánh Marco cũng nói về Chúa Giêsu, và Ngài đã nói cho chúng ta biết chúng ta sống như thế nào để sống theo thánh ý Chúa và giữ niềm tin trọn hảo với anh chị em của chúng ta. Chúa Giêsu đã trả lời cho sự thách đố của những người biệt phái và lực sĩ khi họ phản đối Chúa Giêsu, khi các môn đệ của Ngài đã dùng bữa mà không rửa tay trước. Đây là phong tục cổ truyền của các truyền nhân của người Do Thái ngày đó. Và như vậy, trong cộng đồng con người, cho dù lớn hay nhỏ, đều có phong tục, tập tục và văn hóa. Nói gọn lại một cách ngắn gọn, hãy nhìn đến giáo hội của chúng ta. Một giáo hội đến từ Thiên Chúa của Thiên Chúa, nhưng là giáo hội của con người, những con người thành viên trong giáo hội đó, thì phải có luật lệ và có những tập tục mà những người thành viên trong giáo hội cần tôn trọng và thực hành những điều đó. Một ví dụ điển hình cho chúng ta thấy, nơi các giáo xứ địa phương đã có những tập tục hơi khác biệt rồi, mà nhưng người ta vẫn phải tôn trọng và thực hành. Ông bà và anh chị em, khi chúng ta về miền quê, những giáo xứ ở miền quê, ngày lễ Chúa Nhật, người ta đi lễ, có một sự khác biệt khi đến ngày lễ Chúa Nhật. Đàn ông ngồi phía bên tay phải, phụ nữ ngồi phía bên tay trái. Ăn mặc đơn giản cùng một màu sắc, áo sơ mi màu trắng, áo dài cùng một màu với nhau. Nhưng rồi mọi người đều đồng ý và giữ luật lệ đó. Nhưng khi chúng ta về thành phố, chúng ta đi lễ vào ngày Chúa Nhật, một sự khác biệt nữa rồi. Người ta ăn mặc đủ màu sắc, đủ các mốt tân thời có thể chúng ta thấy được. Và nam nữ ngồi xen kẽ để giữ thánh lễ. Điều này ngạc nhiên cho những người miền quê, và những người thành thị tới miền quê cũng làm họ ngạc nhiên. Và vì vậy, điều quan trọng làm sao hiểu được luật lệ và lý do của nó và tôn trọng mọi người địa phương đã tôn trọng luật lệ của họ. Đồng thời chúng ta cũng thấy những em nhỏ giúp lễ cho các cha, có nơi chỉ là em trai, có nơi em gái được giúp lễ nữa. Thì như vậy thưa ông bà và anh chị em, những luật lệ nho nhỏ như vậy mà đó có khác biệt, nhưng mọi người đều tôn trọng và thực hành điều đó. Hôm nay, trong bài phúc âm hôm nay, những người biệt phái và những người luật sĩ có lý do để phản đối với Chúa Giêsu. Tại sao các môn đệ của ông không tuân giữ luật lệ phong tục của tổ tiên? Nghi thức thanh tẩy pháp xuất từ nghi thức thanh tẩy của những người tư tế. Họ cần thanh tẩy bề trong và bề ngoài để họ xứng đáng đến với Chúa và thay mặt toàn dân để dâng lễ lên cho Thiên Chúa. Và từ đó những người đạo đức Do Thái bắt chước phải qua nhiều thế hệ, luật lệ này đã trở thành phổ thông cho tất cả những người Do Thái ngày đó. Những gì bên ngoài diễn tả vào bên trong của con người. Chúa Giêsu có lẽ không phản đối về lề luật mà người ta phải giữ, nhưng người phản đối thái độ giữ luật của những người Do Thái, đặc biệt của những người biệt phái và những người luật sĩ. Họ giữ luật quá tỉ mỉ và không uyển chuyển. Và vì luật lệ quá kỹ như vậy, họ quên đi tinh thần và giá trị thực của nghi thức thanh tẩy. Nghi thức thanh tẩy để muốn nói lên tấm lòng thanh tẩy trước Thiên Chúa. Người ta giữ luật tỉ mỉ đến mức độ người ta tin rằng vì giữ luật, tôi có thể làm hài lòng Thiên Chúa, tôi được vào nước trời. Và tôi giữ luật để tôi trở thành những người đặc biệt, để người ta chú ý và người ta khen ngợi tôi. Giá trị mục đích đó khác hẳn với giá trị truyền thống của nghi thức thanh tẩy. Đó là điều Chúa Giêsu không muốn tất cả những người Do Thái tiếp tục sống theo hình thức, vụ hình thức là như vậy. Thưa ông bà và anh chị em, Chúa muốn sạch sẽ bên ngoài, và trong tâm hồn anh chị em cũng phải được sạch sẽ và trong sáng. Và vì vậy, những gì chúng ta làm bên ngoài, luật lệ, tập tục, nó sẽ diễn tả cái thực chất ở phẩm chất của con người bên trong. Đó là điều Chúa mong muốn cho chúng ta khi chúng ta sống lời Chúa, khi chúng ta tuân giữ giáo luật của giáo hội và tinh thần của phúc âm. Ông bà và anh chị em, luật của giáo hội lập ra cũng để chính cho chúng ta được gắn bó tiếp tục với Thiên Chúa trong tình yêu của Ngài, và đồng thời chúng ta gắn bó mãi với tình liên đới với các anh chị em của chúng ta trong cộng đồng Kitô hữu. Và như vậy, đó là điều giá trị, những điều thật mà luật lệ muốn chúng ta sống. Một điều đơn giản thôi, ngày lễ Chúa Nhật, chúng ta có thể vượt qua những thói quen đi lễ ngày Chúa Nhật. Chúng ta có thể vượt qua vì bắt buộc phải đến ngày Chúa Nhật. Giá trị của ngày Chúa Nhật mời gọi chúng ta như một gia đình của Chúa. Chúng ta đến với tâm tình tạ ơn và biểu lộ lòng yêu mến như một gia đình đối với Thiên Chúa là cha của chúng ta. Chúng ta đến nhà thờ, chúng ta chia sẻ bằng những món tiền nho, món quà nho nhỏ chúng ta dâng trong thánh lễ. Đó là hành vi cử chỉ chia sẻ và cũng nói lên tấm lòng bác ái của chúng ta, không những chỉ ở trong ngôi nhà thờ này, mà còn lòng bác ái đối với anh chị em chúng ta, những người không cùng tôn giáo hoặc những người không cùng giáo xứ với chúng ta. Và vậy, thưa ông bà và anh chị em, những điều luật chúng ta làm, chúng ta thực hiện phải uyển chuyển và phải đi đôi với cái tâm hồn của chúng ta. Những gì chúng ta làm biểu rõ tất cả những gì ở bên trong của chúng ta. Đó là điều Chúa mong muốn cho tất cả ông bà và anh chị em. Một điều nữa, nói lên Chúa muốn tâm hồn gắn bó với Chúa và tâm hồn trong sáng gắn bó với anh chị em của chúng ta. Bác ái chia sẻ với giáo hội, người cùng tín ngưỡng, bác ái chia sẻ cũng cùng với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta, những người chúng ta không quen biết trong cuộc đời nữa. Và để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, con muốn ông bà nghe và nghĩ về sao về câu chuyện ngắn sau đây. Một người giáo hữu buổi sáng Chủ nhật lên đường để đi bộ về nhà xứ để dự lễ. Trên con đường đi, gặp một người khách lạ bên đường, dáng dấp nghèo khổ và thật là đáng thương. Người khách lạ năn nỉ xin, hãy cho tôi vài ngàn để tôi mua ổ bánh mì nóng hoặc một gói xôi để tôi lót lòng cho buổi sáng nay. Thật là thương hại người đó, người giáo dân sờ túi và lấy ra được 10.000 đồng để cho người đó, nhưng rồi không cho và tiếp tục đi về hướng nhà thờ, và nghĩ rằng 10.000 đồng này tôi phải bỏ
vào giỏ nhà thờ trong thời lễ sáng nay. Mời ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thầy quan phong Siêu Phi La Tô, người chiêu khổ hình và mai tan. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Điển, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và giữ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương Thiên Chúa đã ban lề luật để dẫn chúng ta đi trong đường lối của Ngài mà đạt tới hạnh phúc. Chúng ta thành tâm thống hối về bao lần bất trung với Chúa và tha thiết nguyện xin.
Anh em hãy thực thi lời đã nghe, xin cho các thành phần trong hội thánh luôn biết lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa, để đời sống mọi người trở nên sứ điệp yêu thương của Chúa giữa trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? Xin cho các tu sĩ luôn tìm kiếm Chúa là gia nghiệp duy nhất đời mình, để sống hạnh phúc trong đời hiến dâng, mang lại yêu thương cho cộng đoàn và niềm vui cứu độ cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chỉ có những gì từ trong con người xuất ra mới làm cho họ ra ô uế. Xin cho các thanh thiếu niên Công Giáo biết bén rễ sâu trong đạo lý làm người và trong tinh thần tin mừng, để đứng vững trước những cám dỗ thế tục mà bước dần tới đỉnh trọn lành. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa phán, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết tôn thờ Chúa cách chân thật, bằng việc nỗ lực tuân giữ luật Chúa và hết lòng yêu mến tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, khi nhập thể làm người, Chúa hoàn toàn hủy mình vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa để yêu mến và thực thi ý Cha trọn cuộc đời. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Dâng tiến lên thiên chúa, đây là tấm bánh trắng ngần,
cùng chén rượu hồng ơn, đoàn con dâng cha từ nhân,
nguyện cha thương đoái nhận, để nên của nuôi nhân trần. Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà ngài, gần đến lòng cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình cha thiết tha.
Xin tiến dâng lên ngài những ngày tháng trong cuộc đời,
dù khi đời buồn đau, dù khi dâng tràn niềm vui,
đừng để con xa ngài, đời con Chúa ơi an bài.
Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà ngài, gần đến lòng cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa, muôn đời tình cha thiết tha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vạn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu cho ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan thiện Chúa chiều trên và thiên sơn Chúa sau Ngài, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xưng đáng hậu cần trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì
muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến
và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Về đây, về với mẹ núi rừng, mẹ núi rừng trên Tây Nguyên, mẹ núi rừng trên măng đen, mẹ măng đen tiếng ca ngọt ngào, mẹ măng đen giữa nơi rừng xa, lắng tai nghe tiếng dân gần xa, mẹ măng đen xót đau lệ nhòa, mẹ măng đen thiếu đôi bàn tay, chúng con xin góp đôi bàn tay. Cuộc đời bớt khổ, để cuộc đời nở hoa, để mọi người nhận ra tung hô danh mẹ, tung hô danh mẹ. Mẹ nuôi rừng trên Tây Nguyên, mẹ nuôi rừng trên măng đen. Tung hô danh mẹ, tung hô danh mẹ. Mẹ nuôi rừng trên Tây Nguyên, mẹ nuôi rừng trên măng đen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là làm cho Chúa trở thành trung tâm và ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Chúa Kitô không phải là yếu tố phụ thuộc, Ngài là bánh hằng sống, là lương thực không thể thiếu được. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Chủ nhật hôm nay kết thúc bài đọc chương 6 Phúc âm theo Thánh Gioan với diễn văn về bánh sự sống mà Chúa Giêsu đã nói ngay hôm sau khi làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Đức Thánh Cha ghi nhận bầu khí lúc đó như sau:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Si conclude oggi la lettura del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni con il discorso sul pane di vita, pronunciato da Gesù all'indomani del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Vào cuối diễn văn, sự hứng khởi của ngày hôm trước đã tắt lịm, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài là bánh từ trời xuống và sẽ cho thịt Ngài làm của ăn và máu Ngài làm của uống, ám chỉ một cách rõ ràng hiến tế mạng sống của chính Ngài. Các lời này dấy lên nỗi thất vọng nơi dân chúng. Họ cho rằng chúng không xứng đáng với đấng cứu thế, không chiến thắng. Vài người đã nhìn Chúa Giêsu như vậy, như một đấng cứu thế phải nói và hành động làm sao để sứ mệnh của người thành công ngay lập tức. Nhưng họ lầm ở chính điểm này, về cách hiểu sứ mệnh của đấng Messiah. Cả các môn đệ cũng không chấp nhận ngôn ngữ ấy, ngôn ngữ gây âu lo đó của thầy mình. Và đoạn phúc âm hôm nay kể lại sự khó chịu này của các vị. Họ nói, lời này thật là chướng tai, ai mà có thể nghe được. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thật ra, họ đã hiểu rõ diễn văn của Chúa Giê-xu. Họ hiểu rõ đến nỗi không muốn lắng nghe Ngài, bởi vì đó là một diễn văn khiến cho tâm thức của họ gặp khủng hoảng. Các lời của Chúa Giê-xu luôn luôn đặt chúng ta vào trong cuộc khủng hoảng. Trong cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như trước tinh thần của thế giới, trước tinh thần thế tục. Nhưng Chúa Giê-xu cống hiến chìa khóa giúp thắng vượt khó khăn, một chìa khóa gồm ba yếu tố. Thứ nhất, nguồn gốc thiên linh của Chúa Giê-xu, Ngài từ trời xuống và sẽ lại lên nơi Ngài đã ở trước kia. Thứ hai, các lời Ngài chỉ có thể được hiểu qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống. Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu Chúa Giê-xu. Và thứ ba, lý do đích thật của việc không hiểu các lời của Ngài là sự thiếu lòng tin. Giữa anh em có vài người không tin. Thật vậy, vì từ lúc đó nhiều môn đệ người rút lui. Đứng trước các bỏ cuộc này, Chúa Giê-xu không tính toán cũng không giảm thiểu các lời nói của Ngài. Trái lại, Ngài thúc đẩy làm một lựa chọn chính xác, hoặc là ở lại với Ngài hay tách rời Ngài, và Ngài nói với nhóm 12 rằng, các con cũng muốn bỏ đi sao? Tới đây, Thánh Phê-rô nhân danh các tông đồ tuyên xưng đức tin rằng, lạy Chúa, chúng con đi tới với ai? Thầy có lời của sự sống vĩnh cửu. Thánh nhân không nói, chúng con sẽ đi đâu, nhưng nói, chúng con sẽ đi đến với ai? Vấn đề nền tảng không phải là ra đi và bỏ rơi công trình đã bắt đầu, nhưng đi tới với ai? Từ câu hỏi này của Thánh Phê-rô, chúng ta hiểu rằng sự trung thành với Thiên Chúa là vấn đề trung thành với một người mà ta cột buộc mình vào để cùng đi trên cùng con đường. Và người đó là Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Tất cả những gì chúng ta có trên thế giới không thỏa mãn cái đói sự vô tận của chúng ta. Chúng ta cần Chúa Giê-xu ở với người, nuôi sống mình ở bàn của người, bằng các lời của sự sống vĩnh cửu của người. Tin nơi Chúa Giê-xu có nghĩa là khiến cho người trở thành trung tâm điểm, trở thành ý nghĩa của đời ta. Chúa Kitô không phải là một yếu tố phụ thuộc, Ngài là bánh sự sống, là lương thực không thể thiếu. Cột buộc vào Ngài trong một tương quan đức tin và tình yêu không có nghĩa là bị xiềng xích, nhưng tự do một cách sâu xa, luôn luôn tiến bước. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Javit Maria,
concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu squense.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici cedum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm Chủ nhật 23 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.